Chào quý vị, ngày hôm nay là ngày mùng 3 tháng 10 năm 2021. Chúng ta tụ tập ở đây để tiếp tục bàn thảo phần cuối cùng của Lục Tổ Đàn Kinh. Chúng ta đang là ở chương thứ 10, là đây là phẩm phó chúc, những lời cuối cùng của Ngài dành cho đệ tử của Ngài trước khi mà Ngài rời khỏi thế gian. Mình đang ở tấm 283, coi như là sắp hết rồi. Thì trước khi mà Thầy bắt đầu thì là Thầy muốn thay đổi một tí xíu, Thầy muốn quý vị cho ý kiến, thì coi như là mình cần phải làm cái gì để phục vụ cho quý vị tốt hơn. Đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây, để phục vụ cho quý vị, những người tới đây để mà học Pháp, và cũng cùng một đồng thời thì là để lại những cái Pháp để cho đời sau nữa. Cho nên Thầy đang là nghĩ là tại vì mình sắp sửa xong cái phẩm này rồi, có thể là một tới hai tuần nữa là mình xong. Thì Thầy đang là dự tính là mình sẽ giảng lại ít nhất là cái phần đầu của cái bộ kinh này cho tới thế kỷ trước, là thầy giảng là theo cái cách của người Tàu, nhưng mà từ cái thế kỷ 21 thì là thầy giảng theo cái kiểu mới. Cho nên trong cái tinh thần đó thì thầy đang là nghĩ là chúng ta cũng giống như là cố ân sư của Thầy Hòa Thượng Tuyên Hóa, thì có nhiều khi là Ngài lại giảng lại cái bộ kinh hai lần. Ví dụ giống như là cái The Song of Enlightenment, là Chứng Đạo Ca, là Ngài giảng một lần năm 1965, lúc nào mà Ngài tới San Francisco, rồi Ngài giảng lại năm 1985. Thành ra là quý vị biết không, cái nhóm người là khác nhau. Thành ra khi mà Ngài mới tới thì là một cái nhóm người rất là ít, nhưng mà tới năm 1985 thì là Ngài có những người đệ tử trình độ cao rồi. Cho nên là Ngài mới muốn là giảng lại cho họ. Không phải là Ngài chỉ lặp đi lặp lại đâu, nhưng mà Ngài cần thêm cái mới nữa cơ. Cũng tương tự như vậy, cái phần sau trong cái thế kỷ thứ 21 khi mà chúng ta bắt đầu thì Thầy mới nhận ra được rằng là Thầy giảng cao hơn một tí xíu, mà cũng không có ai thanh phiền gì hết đó. Cho nên là Thầy đi hơi quá lố chút xíu. Nhưng mà Thầy nghĩ là trước đó thì có thể là chúng ta nên quay trở về rồi giảng lại cái bộ kinh này, giảng bộ kinh Lục Tổ, thì theo cái cách mà nó consistent, là nó phù hợp hơn với cái thời mới này, với cái hương vị của cái người phương Tây. Tại vì nhóm người của chúng ta là phương Tây nhiều, đặc biệt đệ tử của Thầy là họ tiến bộ rất là nhanh, nhiều dễ sợ từ khi mà cái thế kỷ nó bắt đầu. Cho nên là thầy rất là hài lòng và rất là lợi lạc cho chúng ta là mình giảng lại cái bộ kinh này, đặc biệt là cái pháp môn Đốn Giáo, mà cái bộ kinh này là một trong những cái tài liệu mà thu thập lại cái pháp môn Đốn Giáo này để mà cho đời sau. Sư phụ của Thầy khi mà Ngài giảng cái bộ kinh này ở trong quá khứ thì Thầy cảm thấy rằng là Ngài cũng hơi do dự, là held back, là Ngài cũng giống như là kinh Hoa Nghiêm, là Thầy cũng chưa có phải là nói hết mọi thứ đâu, tại Thầy biết là quý vị cũng không có nhận được hết, hiểu được hết đâu. Chứ còn nếu như mà Thầy mà giảng hết mọi thứ là quý vị là rơi rụng như sung vậy đó. Đặc biệt là những người đại hà đó, là họ không có thu nhận nổi đâu. Và đặc biệt là chúng ta, ví dụ như là mình bắt đầu với cái phần sớ sao, thì đây là một trong những cái văn bản mà nó khó nhất mà quý vị có thể thấy được. Nó đại đa số cái phần đó là Thầy không có hiểu. Nhưng mà đối với Thầy, để mà giải thích những cái điều, những cái phần mà Thầy hiểu không thôi á, mà giảng hết đó, là quý vị là sẽ rơi rụng hết trơn, là cuối cùng cái Phật địa này là nó sẽ trống trơn thôi. Cho nên là thầy nghĩ là có thể sau khi mà xong rồi thì mình sẽ quay trở lại để mà giảng bộ kinh này cho tới khi mà cái phần mà chúng ta bắt đầu cái thế kỷ 21. Thì cái thầy biết được là cái chỗ đó là cái chỗ mà thầy là bước lên một bậc. Thầy cũng không biết lý do tại sao nữa, nhưng mà thầy lúc đó thầy lại quyết định làm như vậy. Và đó là tại vì chúng ta muốn hiểu cái kinh này theo cái quan điểm của chúng ta, theo quan điểm của người phương Tây. Và thầy nghĩ, cái này là đừng có quảng cáo nha, thầy cảm thấy là quý vị giỏi hơn rất là nhiều so với đệ tử của Ngài. Theo cái trung bình mà nói, từ thấp cho tới cao thì là quý vị giỏi hơn rất là nhiều. Thầy ngày xưa là thầy owner là bằng cách là thầy ở bên trong cái khuôn khổ pháp của Ngài. Nhưng mà cái pháp trả này thì là những cái sự giảng dạy của Ngài thì là chưa có nhấn mạnh đủ theo cái phần mà đốn giáo. Cho nên là cái này là khá là xấu hổ, bởi vì một cái bộ kinh rất là quan trọng đối với chúng ta. Cảm ơn. Ủa, thầy có hai ly lận hả? Vậy thì thầy uống ly nào đây? Ok, cảm ơn rất là nhiều. Cho nên là quý vị thấy đó, thầy nghĩ là mình nên giảng lại đi. Quý vị có vấn đề gì không? Thầy nghĩ là người Đại Hàn họ sẽ thích lắm, tại vì người Đại Hàn đó là họ mê thiền sôn dễ sợ. Quý vị đồng ý hay là không đồng ý? Muốn thầy đồng ý, muốn thầy giảng lại được hay không? Mary Jo, cô không có thích cái này. Cô bảo chứ là tôi muốn chuyển qua cái khung trời mới rõ to hơn. Cái cô đó là cái người duy nhất mà phản đối. Ok. Cái đó là mình gọi là lúc nào là mình cũng bao gồm hết. Ngay cả những cái người mà phản đối là mình cũng bao dung họ luôn. Ok, cái cách mà thầy giảng rồi bảo chứ là không, con không có muốn nghe lại nữa. Thì cái đó là cái sự thử thách á, để xem thử coi là cô này là cô có trụ lại cái trong cái lòng tin của cô hay không. Ok, Q&A. Không có Q&A hả? Không có hả? À, không có. Cái đó là... Thầy bảo chứ là dịch điện đi. Ok, chỉ có mỗi cho ông Tuấn thôi. Cho nên là mình đồng ý là mình muốn thầy giảng lại cái bộ kinh lục tổ này mình lại, phải không? Giảng lại cho tới cái lúc mà tới cái phần mà thế kỷ 21, đúng không? Rồi sau đó là mình cũng đi vô cái chương số 1 của Kinh Hoa Nghiêm, bởi vì cái đó là cái phần bắt đầu mà. Cho nên là mình phải set a tone rồi. Mà thật ra là cái này là nó cũng rất là hay, là tại vì kinh văn, bản thân của kinh văn thì thầy cảm thấy là nó không có khó khăn, nó không có khó giống như là cái phần sớ sao đâu. Tại vì cái phần kinh văn là quý vị đọc là sẽ thú vị, thích lắm luôn á. Tại vì là bây giờ là quý vị đọc giống như là quý vị đọc chuyện chuyện sci-fi, chuyện khoa học giả tưởng vậy đó, rồi người ta bay, rồi người ta làm những cái điều kỳ diệu vậy đó. Cho nên đó là nó thú vị lắm. Thầy nghĩ là chúng ta nên sau cái phần này rồi là chúng ta sẽ bắt đầu là chương thứ nhất. Và cái sớ sao nữa, mình cũng cần phải giảng cái sớ sao để mà cái này là về để mà đầu tư trong tương lai. Cũng giống như là lục tổ vậy đó. Là mấy cái chương đầu tiên là để cho present consumption, là những cái người hiện tại này. Nhưng mà cái phần sớ sao là để cho tới cuối cùng là rốt ráo là quý vị sẽ trở thành Phật. Là đối với thầy là nó rất là đáng để cho mình tìm hiểu, nghiên cứu. Và mặc dù là quý vị không có hiểu đại đa số cái phần đó, nhưng mà thật ra là nó cũng đáng để mà bỏ thời gian ra. Thầy khuyên quý vị. Cho nên chúng ta sẽ làm những việc đó. Rồi sau đó là lâu lâu thì ở giữa Kinh Hoa Nghiêm, giữa những cái chương kinh của cả Kinh Hoa Nghiêm, thì có thể là nhiều khi thầy sẽ thay đổi một tí xíu, rồi thầy thấy vô những cái bộ kinh khác, ví dụ như là Kinh Duy Ma Cật chẳng hạn. hoặc là sau cái chương số 1 đó, thì là thầy sẽ giảng về kinh Duy Ma Cật. Rồi quý vị có thể nói, rồi quý vị có thể giải thích lại cho những người khác, cho con cái của quý vị, cho vợ của quý vị, vân vân, chồng này nọ. Cho nên đó là cái kế hoạch chung là như vậy. Thì chúng cái việc kế tiếp mà mình cần phải để phải bàn thảo là khi nào và ở đâu. Có nghĩa là thầy đang là nghĩ là sau khi mà chúng ta xong ở đây rồi thì ngày Chủ nhật là chúng ta sẽ đổi qua ngày thứ bảy. Thành ra là ngày thứ bảy sẽ là thiền, thiền chán. Cho nên thứ bảy là một ngày chú trọng về thiền. Và Chủ nhật đối với chúng ta ở bên nước Mỹ là về tịnh độ. Cho nên là chúng ta buổi sáng thì là niệm Phật, xong rồi buổi chiều là chúng ta tu trí huệ, chúng ta trồng chủng tử, để mà cho quý vị có cái trí huệ của Phật bằng cách là mình giảng dạy những cái chương của Kinh Hoa Nghiêm, rồi xong rồi là mình đọc cái bộ kinh này, xong rồi mình bàn thảo là ồ, tôi thích cái phần này, là cái phần đó, là cái vị đó là bay lên, xong rồi xem thử coi các vị người trời là như thế nào. Và đâu đây là cái lúc mà mình không có khuyến khích cái ông Daniel, cái Daniel ở phía dưới này của chúng ta là không có nên tham gia những cái phần này, bởi vì là mình không có muốn cho ông là đổi đạo đâu. Được không? Cho nên là mình sẽ đổi. Nhưng mà còn cái phần sớ sao thì là làm sao để mà mình làm đây? Và thầy cảm thấy là mình cần phải giải thích về Kinh Hoa Nghiêm nhiều hơn, bởi vì là nó tuyệt vời lắm. Có thể là mình có hai đêm hoặc là hai cái buổi giảng của Kinh Hoa Nghiêm, của hai cái chương liên tiếp với nhau. Mà cái này nó tuyệt vời lắm. Thầy hứa với thầy là trong vòng 15 năm vừa qua là thầy hold back, là thầy không có phải là đi ra hết sức đâu, là thầy chỉ có cho quý vị những cái mà gọi là căn bản thôi đó. Nhưng mà bây giờ với Kinh Hoa Nghiêm á, là dạy cho chúng ta hết tất cả mọi thứ. Cũng giống như là ngày hôm qua là thầy nói cho quý vị biết đó, là ở trong Kinh Hoa Nghiêm là họ nói về Pháp Đốn Giáo và cũng có nói về Tiệm Giáo, là nó nằm ở đó đó. Có đầy đủ hết. Này, đó là những cái điều mình muốn biết và những điều mình cần biết. Cho nên nó là sẽ rất là tuyệt vời nếu như mà mình có khả năng là mình giảng về cái bộ Kinh Hoa Nghiêm mà những cái chương thực sự. Thì như vậy là mình sẽ bàn thảo về những cái phần rất là quan trọng mà thầy hứa với quý vị là không những là nó vui đâu, mà mình còn thêm vô những cái phần mà sư phụ người Tàu của thầy là ngài chưa có giảng. Là tại sao như vậy? Là bởi vì thầy nhắc lại nè, bởi vì quý vị giỏi hơn rất là nhiều so với đệ tử của ngài. Nhiều lắm. Giỏi hơn nhiều. Cho nên là mình cần phải chuẩn bị để mà mình có thể tiến bộ nhiều hơn, tuyệt vời hơn chứ, được không? Cho nên là thứ bảy, sau khi mà xong cái bộ kinh này thì là mình sẽ đổi lại bên thứ bảy là mình sẽ bắt đầu giảng Kinh Lục Tổ. Mà cái này là thật ra là không có phải là về cái hiểu khi mà quý vị nghe cái phần sớ sao đâu. Cái này chỉ là để nghe thôi, cứ lâu lâu là quý vị nghe những cái khái niệm là ví dụ như là thầy quyết định giải thích cho quý vị thì cái đó là cái điều tốt, nhưng mà đại đa số những cái thời gian là quý vị chỉ cần nghe thôi. Đó là những cái điều mà thầy làm khi mà thầy mới bắt đầu là thầy cứ đọc. Mà thầy chẳng có hiểu được cái gì hết đó. Nhưng mà như vậy nó cũng ok. Thì cái đó là đầu tư trong tương lai đó. Quý vị nhớ là một trong mấy người trong quý vị là phải nhớ. Cái này là không có phải là để hiểu đâu, nhưng mà cái này là để nghe. Và nghe xong rồi mình xả. Nếu như mà quý vị hiểu là ok. Nếu mà quý vị cũng không có hiểu thì là cũng không sao đó. Coi như là nó đã đi vô trong này rồi. Rồi nó sẽ nằm ở trong đó mãi mãi. Thì quý vị sẽ không có tìm được những cái cơ hội như vậy đâu. Không có thường xuyên đâu. cái chủng tử từ Ngài, từ những cái giáo pháp của Ngài Thanh Lương là thuộc cái dạng mà đại chủng tử là chất lượng tốt lắm. Thì bây giờ là cái phần sớ trao thì tới khi nào thì mình sẽ đổi đây. Thành ra là quý vị thấy không, bây giờ là mình chuyển cái sớ trao này khỏi cái ngày cuối tuần là bởi vì ở đây ở bên nước Mỹ này là chúng ta đang là mất bớt cái tín đồ những cái người nghe rồi. Bây giờ là mình đã mất một hai người rồi. Andreas, cái đó là lỗi của ông đó. Có nghĩa là thầy sẽ không có giảng sớ sao của Kinh Hoa Nghiêm vào ngày Chủ nhật nữa hả? Và không, Chủ nhật á, là mình sẽ bắt đầu là chương số 1. Thì cái phần kinh văn thì quý vị sẽ thích hơn, tại vì cái phần sớ sao này nó khó lắm, khó hơn, khó dành cho đối với đại đa số chúng ta, trừ khi nào mà quý vị là khuyến khích thầy không có giảng. Mà những người của chúng ta là họ bỏ ra rất là nhiều cái công sức, nỗ lực rất là nhiều để mà thông dịch cái phần sớ sao từ bên tiếng Tàu qua bên tiếng Anh, mà tại vì nó khó lắm. Mà cái lý do chúng ta làm như vậy là tại vì thầy cảm thấy rằng là cái sự thông dịch của chúng ta đó giỏi hơn, hay hơn rất là nhiều so với những cái bản thông dịch của sư phụ đệ tử thầy. Và khi mà chúng ta quay trở lại cái giảng lại phần lục tổ đàn kinh thì thầy sẽ sửa lại một số những cái phần thông dịch bên tiếng Anh. Ok, số 8. Quý vị có biết là số 8 là bên tiếng Tàu là số may mắn hay không? Thì thưa thầy, con nghĩ là Chủ nhật mình có thể giải thích 2 tiếng là về kinh, rồi sau đó là 1 tiếng sau nữa là mình giải thích về sớ sao. Trời ơi, như vậy là cô sẽ bỏ ra suốt cả ngày để mà ở chùa hả? Trời đất, sao mà tệ dữ vậy? Cô phải có cái cuộc sống bình thường đi chứ. Như vậy thì nó quá nhiều đi. Hả? Vậy chứ chiều Chủ nhật là cô không có cái gì để khác để mà làm hay sao vậy? Thầy còn có thể nghĩ được rất là nhiều thứ khác để mà làm. Cô này thì cô không có, trời đất ơi. Jim, ông Jim. Còn ai khác không? Ở cái lớp thiền thì chúng tôi là sẽ giảng về cái Song of Enlightenment là chứng đạo ca. Là mình học trí huệ từ người Tàu, rồi sau đó là mình diễn giải qua cái trí huệ của người phương Tây chúng ta. Rồi sau đó là mình có thể cải thiện cái phẩm chứng đạo ca một chút xíu nữa. Thay vì là cứ nghe cho thầy là toàn nói những cái điều tầm phào, dĩ nhiên là chúng tôi vẫn để cho quý vị những cái thời gian để mà đặt câu hỏi, và đặt câu hỏi lúc nào cũng được. Nhưng mà khi mà không có câu hỏi thì là mình sẽ bàn thảo về cái chứng đạo ca, được không? Cho nên là cái lớp thiền thì chúng ta sẽ giảng giải chứng đạo ca. Tại vì là thì cái này là mình có thể học được là cái trí huệ thiền trạng của người Tàu rất là tuyệt vời. Và qua cái quá trình đó thì chúng ta cũng sẽ sửa lại những cái sự thông dịch ở bên tiếng Anh, là bởi vì thầy cũng chưa có hài lòng lắm với cái sự thông dịch ở bên tiếng Anh. Tệ quá đi. Cũng khá là giỏi, nhưng mà cũng vẫn còn nhiều cái điểm cần phải sửa mà chưa có đạt được cái tiêu chuẩn của chúng ta. Cho nên là chúng ta sẽ bàn thảo và giảng về chứng đạo ca, trừ khi mà quý vị muốn thầy là kết thúc cái buổi giảng sớm thôi. Cho nên là người Đại Hàn là nãy giờ họ im ắng quá hết đi. Rồi họ coi như là mình có thể quyết định dùng cho họ, chứ mình không có cần phải nghe ý kiến của họ, đúng không? Hả? Ok, thấy không? Ai là người ta cũng cúi đầu hết, bảo thầy đừng có hỏi con. Con chỉ có theo thôi. Chúng tôi tuân theo. Được không? Cho nên là một cái ý kiến là sau khi mà mình giảng kinh này xong là mình giảng thêm cái phần sớ sao. Coi như là mình sẽ giảng 4 tiếng đồng hồ vào buổi chiều thứ tư, thứ chiều Chủ nhật. Trời đất ơi, như vậy là quý vị sẽ mệt lả luôn á. Hoặc là quý vị có thể tham dự là chiều thứ sáu thì coi như là thầy sẽ dời cái lớp thiền của thầy hiền giới đi chỗ khác, hoặc là dời ra ngoài vũ trụ chẳng hạn. à, họ cũng đâu có thầy nhìn giới chứ bảo ô vâng 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 là làm ơn cancel cái lớp của con đi, hủy cái lớp của con đi. Cho nên thầy hiền giới thì là thầy không có phản đối gì hết, cho nên là ok là mình thay thế cái lớp thiền của thầy với lại cái lớp giảng kinh. Cho nên là thường thường là thầy ngừng lại là 7 giờ rưỡi rồi sau đó là mình bắt đầu cái lớp đó là 8 giờ. Nếu như mà thầy hiền giới muốn tiếp tục thì là mình có thể dạy online hoặc là mình đổi qua một cái ngày khác, đêm khác này ha. Tại vì cái mục đích của cái lớp buổi tối thứ sáu là để cho người hàng xóm ở trên San Jose là họ không có than phiền là mình không có làm cái gì để phục vụ họ. Nhưng mà nếu như mà họ không có tới để mà họ tham dự thì mình cũng không cần phải làm cái gì hết. Cái này là chính trị mà, tại vì thầy là người đảng Cộng Hòa mà. Có ngày thì thầy là Cộng Hòa, nhưng mà có những đêm thì thầy lại là Dân Chủ. A Hùng, Q&A. Thưa thầy, vậy thì thiền thất, buổi tối thiền thất thì là mình làm cái gì đây? Có thể là mình có thể dùng những cái ngày đó để mà mình giảng kinh. Thì thiền thất thì cũng tương tự như vậy, là coi như là mình chuyển mấy cái giờ thường rồi mình chuyển qua để mà những cái lớp đó là thành 8-9 giờ tối. Ví dụ như là bây giờ là thầy hiền giới là đang là nhảy cẫng lên mà mừng rỡ á. Thì bây giờ là trời ơi, đỡ quá đi, xả được cái stress rồi. Tối thứ sáu là mình có thể giảng phần sơ sao. Tối thứ bảy thì là lục tổ đàn kinh. Rồi tối chủ nhật thì là mình có thể là chương thứ nhất của kinh Hoa Nghiêm. Được không? Quý vị nghĩ sao? Ok, thì để em save nè. Bây giờ thầy hỏi người Đại Hàn. Những người Đại Hàn yêu dấu, Anyang Haseyo, quý vị nghĩ như thế nào? Quý vị nghĩ sao? Quý vị đồng ý với cái đó không? Cái đó là cái sự thay đổi đầu tiên. Và cái sự thay đổi nữa là năm nay thì là mình sẽ có 10 tuần thiền thất cộng với lại một tuần lễ Phật thất nữa, là coi như là ở Quy Sơn Tự. Nhưng mà trong tương lai thì là mình sẽ thay đổi những cái năm tương lai. Trong tương lai này thì thầy sẽ trông đợi là ví dụ như là năm tới thì là mình có thể quay trở lại những cái hoạt động bình thường. Cho nên là năm tới là thầy sẽ bay qua bên Đại Hàn, rồi Hoàng Pháp ở bên đó. Thì có thể là khoảng cỡ mùa xuân năm sau. Tại vì thầy nghe nói là mùa đông thì nó quá nóng, quá lạnh đối với thầy, mà mùa hè thì lại là quá nóng đối với thầy. Cho nên cái kế hoạch là như vậy, chúng tôi dự tính là sẽ làm như vậy. Nhưng mà sau năm sau là năm 2023 thì mình sẽ tách ra. Thì như vậy là mình sẽ có, tại vì mình có nhiều cái đạo tràng mà, cho nên đó là có thể là mình tổ chức thiền thất, Phật thất ở đây 4-5 tuần gì đó, xong rồi mình chuyển lên California, bên mình Bắc Cali, rồi mình tổ chức 4-5 tuần, vân vân, rồi bên Đại Hàn là 4-5 tuần gì đó. Thì đại khái là như vậy, thì coi như là mình cứ thay đổi như vậy. Thì quý vị nghĩ sao? Bởi vì nếu như mà mình chỉ có tổ chức ở đây ở mỗi Quy Sơn Tự là bởi vì mình có cái cơ sở vật chất ở đây rồi, mình có thể là tổ chức được. Nhưng mà những người ở xa thì lại họ lại không có tới được. Ví dụ như những người ở bên châu Á thì họ đâu có bay qua bên đây được đâu. Mà cũng rất là khó để mà họ bay được vô đây để tham dự. Thì cũng tương tự như vậy. Cái pháp ở đây là chúng ta đã lập được cái thế đứng của chúng ta ở dưới Cali rồi. Quý vị biết không, nó rất là khó để mà dạy pháp. Quý vị nhìn, quý vị thử xem. Cái bằng chứng là bây giờ quý vị nhìn vô bản thân mình đi. Thì là quý vị là cái pháp hội mà khiếp sợ nhất đối với đại đa số chúng tôi, những vị pháp sư. Cho nên nữa là nó không có cái gì mà ngạc nhiên nữa là những vị pháp sư khác họ không có dám tới đây đâu. Khi mà thầy mời họ tới, khi mà mình thầy mời họ tới cái pháp hội của chúng ta thì thầy là phải nhìn, thầy phải nói quý vị là đừng có hỏi mấy cái câu hỏi khó, đừng có mà dám hỏi câu khó, nghe không? Thầy là đã nói trước rồi, mình phải tử tế với họ. Quý vị đừng có hỏi những cái câu hỏi mà họ không có trả lời được. Ok, A Hận. Số 1. Ok, có lòng kiên nhẫn chút xíu đi, họ đang là gây lộn với nhau ấy mà. Thưa thầy, cái này có phải là thầy sẽ ở đây trong vòng 3-4 tuần rồi không? Thầy bảo không, mỗi ngày là thầy sẽ đi tới đi lui rồi thầy sẽ bay. Chúng tôi là sẽ gây quỹ để mà mua máy trực thăng. Thầy là toàn nói lớn không à? Anh to nói lớn không à? Nhưng mà để từ từ rồi mình xem thử cái nói như thế nào. Để mà thầy nói cho quý vị nghe cái dự tính của thầy á, là thầy bây giờ là phải chuẩn bị để trong vòng 20 năm tới để mà thầy có thể làm được những cái điều mà thầy cần phải làm. Vậy thôi. Sau 20 năm á, là thầy sẽ không có quan tâm gì quý vị nói gì hết á, hoặc là thầy nghỉ về hưu, hoặc là thầy chết hay là cái gì đó. Vậy là đủ rồi. Đủ là đủ rồi. Mà nếu mà được là thầy sẽ thích dọn qua bên Bahamas rồi lái bất cứ cái xe nào mà thầy muốn. Có ai khác không? Có thể là bên Đại Hàn, nhưng mà thầy nghe nói cái thời tiết ở bên Đại Hàn nó tệ lắm. Cái nơi thích nhất của thầy là đi qua bên miền Nam của nước Pháp. Rồi có thể là mua một cái vườn nho nhỏ để mà làm rượu nho. Ok, còn câu hỏi nào khác nữa hay không? Nhận được không quý vị? Thấy không? Mấy người Đại Hàn đó là họ không có ý kiến đi cỏ gì hết trơn. Nhìn thầy hiền giới kìa. Ôi bây giờ là thầy đang là mừng quá đi. Ôi trời ơi, dễ chịu quá đi thôi. Nhẹ nhõm luôn. Okay. Thì bây giờ là mình cứ đi theo cái tốc độ của chúng ta, cái nhịp độ của chúng ta. Nhưng mà sau khi mà bộ kinh này xong rồi là mình sẽ đổi lại được hay không? Ok, mình đang ở đâu vậy? Tấm 283. Tại sao mình vẫn đang còn ở cái lời bình này chứ? Tất cả quý vị là ở lại tốt. Sau khi ta diệt độ là chẳng nên theo thế tình. Rõ ràng là Ngài rất là lo lắng cho những người đệ tử khác của Thầy, của Ngài. Họ ở với Ngài lâu rồi. Họ đã học với Ngài mà họ lại chưa... Họ vẫn chưa khai mở trí huệ được. Chính vì vậy mà Ngài mới nói rằng là đừng có bị nuông chiều vô những cái cảm xúc của thế gian. Khi mà nói về cảm xúc thế gian đó là ám chỉ những người mà không có trí huệ. Có nghĩa là sao? Dưới tứ quả là hắn. Rõ không? Có thể là tam quả. Tam quả thì là bắt đầu không có còn bị mê muội bởi rất là nhiều những cái cảm tình cảm. Nhưng mà Ngài nói rằng là ta rất lo cho các con, ta lo là quý vị là rất là xúc động, quý vị những cái người Tàu là quý vị tình cảm quá đi. Cho nên là quý vị phải để ý những cái cảm xúc thế gian này. Những cái đó là cái gì? Tình yêu. Còn gì nữa chứ? Nổi giận, giận dữ. Ngày hôm qua con hỏi thầy về tình cảm thì là có phải cái cảm xúc thì nó có phải là tình cảm hay không? Thì nó cũng như vậy. Số 6. Thì những cái cảm xúc mà mình có thì có... Khi mà nói là cái thế gian tình cảm, thế gian thì mình có phải là cái tình cảm của Phật tử, của Phật hay là gì không? thì bây giờ mình nói đi, ví dụ như là tình yêu dành cho những người thầy, tại vì quý vị thấy mấy cái người này là họ rất là thương người thầy của thầy, ví dụ như là đệ tử của Hòa Thượng Tuyên Hóa là họ thương ngài dễ sợ luôn. Thì cái đó có phải là thế gian hay không vậy? Mình có thể nói được không? 20 năm rồi mà thầy bảo là đừng có những cái cảm xúc thế gian. Thì có phải là cảm xúc thế gian hay không? Nếu như mà quý vị bám chấp vô người thầy hoặc là bám chấp vô Thiên Chúa. Q&A. Vâng, thưa thầy. Nó bảo nó là thế gian đó hả? Ok. Còn ai khác không? Andreas. Con cũng có biết chắc là bởi vì nếu như là mình tôn trọng Phật, chẳng hạn ví dụ như là mình ca ngợi Phật hoặc là trong cái phẩm là 10 hạnh nguyện của Phổ Hiền là xưng tán Như Lai, thì con có nghĩ là có những cái cảm xúc thì nó không phải là thế gian. Ví dụ như là cảm xúc Bồ Đề chẳng hạn. Thầy hỏi chứ là như vậy ông nói là Phổ Hiền Bồ Tát là ngài là khuyến khích là quý vị tham dự vô những cái cảm xúc của thế gian đó hả? Mà không, không phải như vậy. Không, không, không. Thầy chỉ có muốn hiểu rõ ý của ông thôi. Ông đi cái xe màu gì vậy? Cái loại xe nào vậy? Thì những cái nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát đó thì ngài nói rằng là nguyện là luôn xưng tán Như Lai, rồi là luôn nghĩ tới Phật. Thì thầy hỏi cái đó có phải là thế tục hay không? Thì cái này là nó liên quan tới cái cảm xúc, rồi mình respect, mình tôn trọng. Bảo chứ vậy là mình tôn trọng là nó là thế gian hay sao? Mình ca ngợi cái đó cũng là thế gian hả? Bảo không, mình nghĩ tới Phật á, xong rồi Phật làm những cái điều tốt á, rồi sau đó á, là mình có cái lòng từ bi. Thầy bảo chứ vậy cái lòng từ bi này á, là cũng là thế gian hay sao? Thì cái này là ý nói là những cái cảm xúc này, nó có phải là khác với lại cái cảm xúc của thế gian không? Trời ơi, thầy bảo chứ là thầy đang là mất đi cái sự kềm chế, được cái sự nóng giận. Ok, ông xấu hổ quá đi. Thầy sẽ không có hạ thấp thầy xuống cái level của ông đâu. JMT. Thưa thầy, con không có nghĩ đó là cảm xúc thế gian đâu. Bởi vì trong quá khứ, khi mà Đức Phật nhập độ, thì Mahakasyapa không có ở đó. Nhưng mà Mahakasyapa rất là xúc động. Thì Đức Phật là, thầy bảo chứ là nhắc lại đi, Đức Phật làm cái gì? Quý vị để ý đi, cái này là lỗi của ông Andreas. Là ngài duỗi cái chân ra để mà ngài Mahakasyapa có thể chạm được vô cái chân của Đức Phật. Rồi cái thầy bảo cái đó là gọi là tình cảm á hả? Bảo con không có nghĩ cái đó là cảm xúc thế gian. Thì coi như là Mahakasyapa là yêu cầu để được chạm vô chân của Phật á hả? Cái đó là những cái điều của người Ấn Độ. Xong rồi Đức Phật mới bảo là ok, là ông có thể chạm vô chân của Như Lai. Vậy đó hả? Bảo vâng thưa thầy. Thì như vậy là thầy Di cảm thấy rằng là nó không có phải là thế gian gì hết á. Nếu như mà mình thương rồi mình muốn chạm vô chân của Đức Phật. Quý vị thấy không? Mấy cái người này người ta bảo chứ quý vị Phật tử là quý vị đang là faking, quý vị đang là giả dối. JMT nói đi. Thế thầy vậy thôi. Q&A. Con không có nghĩ đó là thế gian. Cái gì không phải là thế gian đâu, là hôn chân không phải là thế gian hay sao? Bảo mình có thể có tình cảm, mình có thể là adore, thương yêu cái người thầy của mình. Con nghĩ là hình như là tuần trước là thầy mới giải thích là khi mà mình không phải là người thế gian, khi mà mình là thánh nhân á, thì là những cái tình cảm của mình nó không có phải là thế gian. Nhưng mà nếu như mà quý vị là cái người thế gian thì tất cả mọi thứ quý vị làm đều là thế gian hết á. Thầy bảo rất là giỏi, rất là hay, tốt, xuất sắc. Quý vị hiểu không? Quý vị có hiểu được cái ý của cô này không? Thì cái tình cảm thế gian là gì? Dựa theo cái điều mà ông Andreas nói á, thì cái đó là cái việc là mình thích Phật xong rồi mình tôn sùng Đức Phật á, thì đó là những cảm xúc thế gian. Thì cái đó, điều đó mình có thể làm lơ ông đi. Số 8. Cảm xúc thế gian là gì? Cảm xúc thế gian đó là những cái cảm xúc mà mình chấp trước. Thì chấp trước cái loại gì? Là mình đam mê tình cảm, đam mê hoặc là những cái loại cảm xúc mà nó tạo ra cái chấp trước á, thì nó sẽ khiến cho quý vị bị kéo vô trong cái lòng vòng luân hồi. Chính vì vậy mới gọi là thế gian. Quý vị để ý đây đi, là thế gian này là bởi vì quý vị bị kẹt ở cái thế gian này. Bất cứ cái gì mà quý vị làm, hoặc là tình cảm thế gian, hoặc là theo đuổi thế gian, hoặc là những cái lý tưởng thế gian, hoặc là những cái nguyện của thế gian, hoặc là những cái lời thề, thì nó là thế gian là bởi vì nó giữ, nó cột chặt quý vị ở trong cái thế gian, chứ còn nó không có giúp gì được cho quý vị ở trong cái bức tranh lớn. Nó néo quý vị lại để quý vị bị kẹt. Cũng giống như là quý vị đã từng bị kẹt ở đây là trong vô lượng vô biên rồi. Chính vì vậy mà mình mới gọi là thế gian. Ông Daniel, con đồng ý với cái đó. Tuy nhiên thì làm sao mà mình giải thích được là tình cảm thế gian hoặc là tình yêu thế gian, thì đối với người Phật tử thì như vậy nó có xấu hay không? Nếu như mà nó xấu, nó tệ thì làm sao người ta có thể có con cái được chứ? Ví dụ như là để chồng với vợ mà yêu thương nhau là phải có cái cảm xúc thế gian bảo chứ. Đâu có phải con nít nào cũng phải cũng đều là con nít gì ngoan đâu. Nhìn ông, nhìn vô ông thử coi. Không, nhưng mà cái câu hỏi của con á, là tất cả những cái cảm xúc thế gian là nó đều tốt hay là không tốt hay là sao? Cái thế gian thì nó chỉ là có ý nghĩa là thế gian thôi, là nó giữ, nó cột quý vị lại vô cái thế gian này vậy thôi. Nó chỉ ý nghĩa vậy thôi. Thì tất cả những cái điều mà quý vị làm nó gọi là thế gian là bởi vì nó giữ cho quý vị ở đây, giữ cho quý vị cứ quay trở lại ở đây, giữ cho quý vị bị kẹt ở trong cái vòng luân hồi. Quý vị không có thoát ra được, mà quý vị chưa có bao giờ thoát ra được. Cái khái niệm này nó rất là quan trọng. Thế gian theo cái quan điểm của Đức Phật đó, là bởi vì quý vị đã bị kẹt ở cái thế gian này, ở cái vòng luân hồi này là từ vô thủy tới giờ rồi. Đó là lý do tại sao mà quý vị còn ở đây, quý vị ở đây ngày hôm nay. Rồi sau khi mà quý vị sống với lại cái thân thể này rồi thì quý vị sẽ mất cái thân này, và đại đa số trường hợp là quý vị sẽ bị đọa. Cho nên nó là nó cứ lặp đi lặp lại, nó cứ giữ cho quý vị ở đây, ở đây, ở đây hoài. Xong rồi Ngài mới nói là sau khi mà ta chết đó là đừng có bị kẹt vô những cái tình cảm của thế gian. Ví dụ như quý vị có cái tình cảm đi thì quý vị yêu thương Đức Phật, quý vị yêu thương mẹ Maria, quý vị yêu những vị Bồ Tát. Yêu, tình yêu là có phải là cái cảm xúc thế gian. Tuy nhiên nó có cái sự ngoại lệ. Cái tình yêu thế gian đó mà quý vị có, ví dụ như là quý vị là cái người mà quý vị yêu mẹ Maria, hoặc là quý vị là cái người mà yêu Phật, quý vị là cái người tôn sùng Đức Phật hoặc là tôn sùng các vị Bồ Tát, đúng, thì cái đó là thế gian. Nhưng mà cái loại cảm xúc đó, cái loại cảm tình cảm đó, cái chấp trước đó, thật ra là nó giúp cho quý vị thoát ra khỏi cái vòng luân hồi. Thì như vậy đó là cái sự ngoại lệ là nó không còn là thế gian nữa. Nhớ không? Cái định nghĩa là nếu như mà quý vị chưa có đắc giác ngộ thì bất cứ cái gì quý vị làm cũng là thế gian hết. Tuy nhiên, ở trong những cái điều thế gian mà quý vị làm đó thì là có một số những cái điều thế gian mà quý vị làm thì thật ra nó giúp cho quý vị thoát khỏi được cái vòng luân hồi này. Cho nên đó là một đó là những cái việc theo đuổi thế gian mà tốt. Cho nên tiểu thừa thì họ khuyến khích là quý vị làm những cái điều tốt. Quý vị bố thí, quý vị trở thành người đạo đức thì như vậy là quý vị có thể thăng lên được cõi trời. Thì cái đó là cái điều tốt mà đi lên trên cõi trời thì đó là cái điều mà họ làm. Họ khuyến khích quý vị làm. Bởi vì là họ nói rằng quý vị nên sợ bị đọa vô trong cái cõi ngạ quỷ, và quý vị nên phải sợ là bị đọa vô địa ngục, quý vị nên sợ bị đọa đi vô trong cái cõi súc sanh. Cái đó là cái điều đúng. Thay vì như vậy là quý vị nên đặt mục tiêu mà để đi lên thiên đàng, hoặc là đi lên cõi trời, hoặc là có được cái thân người này. Nhưng mà thật ra đó không có phải là cái giáo pháp rốt ráo đâu. Nó chỉ là cái điều tạm thời để mà giảm bớt đi những cái sự khổ sở của quý vị. Nhưng mà theo cái nghĩa đó thì nó cũng vẫn là thế gian, là bởi vì nó không có giúp cho quý vị thoát được cái vòng luân hồi. Cho nên Lục Tổ là Ngài là một cái vị đại sư, thầy rất là giỏi. Thì cái điểm thứ hai là những cái người thầy giỏi giống như là Lục Tổ á, thì là đệ tử của Ngài, ngoài cũng có những cái người mà chưa có đắc giác ngộ, không có đắc giác ngộ, cho nên là Ngài vẫn còn lo lắng chứ. Chứ còn một cái người đại sư giống như là Ngài Huệ Năng á, vậy mà có rất là nhiều người đệ tử của Ngài cũng đâu có đắc giác ngộ đâu. Cho nên là quý vị thấy là nó khó tới cỡ nào. Cho nên là Ngài nói là ta rất là lo lắng về quý vị. Thành ra là quý vị nhớ không, đây là những cái tình cảm thế gian mà quý vị cần phải để ý. Chúng ta là cái động vật có cảm tình mà. Cho nên là ok là chúng ta có tình cảm, nhưng mà phải để ý những cái cảm xúc của thế gian. Rõ không? Còn câu hỏi ý kiến nào hay không? Kế tiếp tấm 184. Buồn khóc ủ ê, hoặc thọ sự điếu vấn của người, hoặc mình mặc hiếu phục. Nếu như thế thì chẳng phải là đệ tử của ta, vì đó chẳng phải là chánh pháp. Cô này nghe có vẻ giống như là đến từ mồ mả vậy đó. Thầy xin lỗi nha, thầy phản ứng lại với những cái điều của thế gian. Thầy không có cảm xúc gì hết, nhưng mà thầy chỉ có phản ứng lại với những cái điều thế gian thôi, trần tục. Và đặc biệt đó là Ngài nói rằng, Ngài Huệ Năng nói rằng, nếu như mà quý vị buồn khóc ủ ê, có nghĩa là quý vị buồn rầu khổ sở cho tới khi mà quý vị là khóc lóc khi mà ta chết, khi mà ta rời bỏ đây. Rồi hoặc là quý vị thọ cái sự điếu thọ này nọ, là rồi những cái người mà bên ngoài là họ có cái thế giới riêng của họ. Rồi ở chùa của Ngài Lục Tổ là ở cái chùa Nam Hoa là họ là cái thế giới riêng, tại vì cái chùa đó bự lắm, cái đất nó rộng lắm. Chắc là lớn hơn cả 100 lần so với chùa của chúng ta đó, mà có rất là nhiều người. Cho nên là họ ở trong một cái thế giới riêng. Nhưng mà nếu như mà quý vị là nhận những cái điều đã tang, điếu tang của những cái người khác tới, hoặc là quý vị mặc đồ tang này nọ, thì quý vị không có phải là đệ tử của ta nữa. Bởi vì đó không có phải là chánh pháp. Tại sao lại là như vậy? Tại sao đó không phải là chánh pháp? Cái này nó rất là quan trọng đó, thưa quý vị. Đây là cái sự phân biệt giữa người thế gian và những người bên thiền giống như chúng ta. Ông Riddler, con cảm ơn thầy. Thì bây giờ quay trở về cái sự giải thích. Thì cái này là coi như là mình nuông chiều vô trong những cái tình cảm thế tục. Còn này khác không? Tại sao không phải là chánh pháp? Có ai không? Ồ, oh, thầy xin lỗi. Số 5. À, mình... Thầy, quý vị là phải hợp tác với ông. Thầy không cần biết là quý vị có cảm xúc như thế nào. Họ là mấy cái người này là họ chấp trước, bám chấp vô cái người sư phụ. Cho nên là họ có những cái cảm xúc đó, thì những cái cảm xúc đó gọi là thế gian. Thì như ông là ông chấp trước vào Thiên Chúa của ông là ok, phải không? Con không có nghĩ cái đó là cái sự chấp trước. Tại vì chúng ta là thuộc về Thiên Chúa mà, thành ra cái đó không phải là chấp trước. Bởi chứ là nếu mà mình thuộc về Thiên Chúa thì là coi như là không có cái sự chấp trước nào hết, nó khởi lên. Số 8. Như vậy có phải là không có tùy thuận với lại nhân duyên hay không? Còn ai khác không? Tại sao không phải là chánh pháp? Có ai không? Tại hình giới cái đầu của thầy bây giờ là chắc là nó sẽ thông thoáng rồi, phải không? Bởi vì bây giờ là thầy đâu có còn trách nhiệm gì nữa đâu. Thì tại sao? Tại sao nó không phải là chánh pháp? Con nghĩ là đây là nó chỉ có chứng tỏ rằng là những cái cảm xúc thế gian của mình. Thôi, mình để cho ông thầy, ông đi dạy lại đi. Q&A. Con nghĩ là nó biểu hiện tất cả những cái tướng của những cái cách mà họ đối phó với cái chết như thế nào. Nhưng mà cái này nó chỉ là lẽ bình thường thôi. Nếu như mà mình thấy những cái người xuất gia mà họ đối phó với cái chết như vậy đó, thì coi như là đâu có khác gì giữa những cái người xuất gia và những cái người đắc giác ngộ hoặc là những cái người bình thường đâu. Đây là cái chỗ mà quý vị là phải hiểu được, là người Tàu thì họ hiểu, chứ còn chúng ta đâu có hiểu đâu. Tại vì cái đấy là cái điều mà người Tàu họ làm, là họ khóc. Rồi do đó là họ nhận được cái sự chia buồn. Ồ, rất là cảm ơn chúng tôi, rất là biết ơn quý vị đã tới. Rồi sau đó là mặc đồ tang. Thì đó là những cái điều mà người Tàu họ làm. Như vậy thì nó quá người Tàu đi. Đó là những cái điều mà người Tàu bình thường ở trong thế gian họ làm. Nhưng mà quý vị đâu có còn là cái người của thế gian nữa đâu. Quý vị tới đây để mà chuyển hóa, ngừng không có làm những cái điều thế gian pháp nữa. Bởi vì khi mà quý vị làm những cái điều thế gian thì nó đi ngược lại với lại cái chánh pháp, thì nó đâu có trồng cái chủng tử để mà giúp cho quý vị chuyển hóa cái thế giới này đâu. Số 8. Thì con thấy là ở chỗ Rose Hill, cái nhà quan đó đó, là có nhiều người Tàu là họ làm lễ đám tang dễ sợ, hoa lệ dễ lắm. Thì coi như là cái đó là cái cách mà người ta chia tay lần cuối cùng đối với cái người chết. Và người Tàu là họ tỏ hiện ra như vậy. Thì thầy bảo cái đây là cái vấn đề về văn hóa. Bởi vì đối với người Tàu, đối với người châu Á, thì là mình cần phải có cái đám tang huy hoàng để mà mình vinh danh cái người mất, rồi coi như là mình chứng tỏ là cái sự biết ơn của mình đối với cái người đã quá cố. Thì cái văn hóa của chúng ta là như vậy. Còn trong khi đó là cái văn hóa của bên phương Tây thì là quý vị có nhiều cái sự khác biệt. Nhưng mà bên châu Á, nếu như mà quý vị thực sự rất là yêu thương bố mẹ, thì sau khi bố mẹ chết mà quý vị không có cái đám tang huy hoàng thì coi như là quý vị chẳng phải là người con có hiếu. Cho nên là nó càng diễm lệ bao nhiêu, cái bám tang nó càng hoành tráng bao nhiêu, thì quý vị càng có hiếu bấy nhiêu. Thì cái đó là cái văn hóa của bên châu Á, của cái người Phật tử. Nhưng mà ở đây Ngài cũng nói thêm những cái điều mà nó còn hơn cả cái phần thế gian nữa, mà Ngài nói là chánh pháp. Proper Dharma, cái tiếng Anh, cái chữ proper này là mình phải viết hoa. Cái này nó không phải là chánh pháp đâu, nhưng mà Ngài đang nói về cái gì? Đây là những cái lời dạy của Ngài rất là vi tế. Cái này là nó quay trở về cái pháp, chứ không có phải là nói là về cái việc là thế gian hoặc là không có thế gian hay gì đó. Tất cả những cái điều mà quý vị làm thì nó không có phù hợp. Nó không có phải là những cái điều mà chúng ta làm. chánh pháp là không có phải là những cái điều mà chúng ta làm ở đây là ngài ám chỉ cái gì đây? Cái này nó rất là vi tế ở đây, số 3. Con cảm ơn Thầy. Thì con nghĩ là những cái điều mà Thầy nói là coi như là mình tự gây phiền não cho mình khi mà mình đau buồn ủ ê. Nhưng mà cái pháp thì nó đâu có phải là nó làm cho mình phiền não đâu, nhưng mà mình tự làm cho mình phiền não. Thì Thầy hỏi ông có làm cho ông phiền não không? Bảo là lúc nào cũng vậy hết đó thưa Thầy. Còn ai khác không? Số 8. Con có câu hỏi. Cái này là nó chỉ có ám chỉ đối với lục tổ thôi hay là ám chỉ được hết, áp dụng được hết cho tất cả mọi người? Thầy bảo tất cả mọi người. Ngài không có phải là chỉ có dạy cho những người đệ tử ở đó của Ngài không đâu. Mà Ngài nói là quý vị là những cái người mà đại diện cho cái tiêu chuẩn cao của chúng tôi. Cho nên là bản thân quý vị là phải nêu cái gương, chứ còn đừng làm những cái điều thế gian, đừng có mà tổ chức cái lễ đám tang hoành tráng dành cho ta, đừng có mà quảng cáo. Mà bảo chứ là tại sao tăng ni làm như vậy chứ? Bởi vì đệ tử của họ là nhận rất là nhiều cái sự cúng dường. Thầy tin chắc là đám tang của Hòa Thượng Tuyến Hóa là họ nhận được rất là nhiều đồ cúng dường. Cúng dường khủng khiếp, dễ sợ lắm. Thì đại khai là quý vị chỉ có chết có một lần à. Cái này là con đang là nghĩ là con bảo chứ vậy thì đám tang của con đó là trong cái bản di chúc mà bảo là đừng có làm đám tang bảo chứ. Nhưng mà ông đâu không có con cái thì ông đâu có cần phải lo lắng đâu, thì trước tiên là cưới vợ trước đi. Tại vì là có nhiều khi là ví dụ như con nói là con không muốn có đám tang thì người ta bảo chứ vậy tại sao lại không có muốn có đám tang thì con cần phải giải thích. Thì những cái điều này là nó có thể áp dụng được hết tất cả chúng con. Ok, từ từ là chúng tôi sẽ nói tới cái phần đó. Ok, còn ai khác hay không, Andreas? Lục tổ lúc nào cũng dạy về vô nhị. Cho nên nếu như mà mình bị chấp trước vào cái thân mạng của Ngài thì coi như là mình có cái nhị nguyên là giữa cái sanh với cái tử. Ok, còn ai khác hay không? Không ai hả?
Ok.
Những cái điều mà Ngài ám chỉ ở đây, kể cả những cái điều bao gồm những cái điều mà quý vị mới nói, nhưng mà có một cái điều nó khá vi tế mà Thầy nghĩ rằng cái này thì Thầy hơi đi lố cái giới hạn của Thầy, là cái chỗ này là Ngài, những cái điều Ngài dạy cho đệ tử của Ngài thì nó không có rõ ràng lắm. Đối với cái người phương Tây của chúng ta thì không có rõ lắm. Nhưng mà đặc biệt những cái người Tàu, những người châu Á, những người mà quen thuộc với cái khái niệm này thì là đó là cái chết. Ở trong văn hóa người châu Á của chúng ta là chúng ta lo lắng về cái chết, chúng ta suy tư về cái chết. Nhưng mà người phương Tây thì là họ suy tư về cái sống. Bảo chứ trời, cái cuộc sống này là nó quá rồi, thành ra là tôi đâu có cần phải lo lắng về cái chết đâu. Cái chết là cái gì tôi đâu có biết gì đâu. Bây giờ là đang là sống nó đã khó lắm rồi, mà còn tôi cũng chả có quan tâm gì tới cái chết đâu. Cho nên bây giờ là phải sống trước đi rồi quan tâm tới cái chết sau này. Nhưng mà trong văn hóa người châu Á thì là mình có cái khái niệm về cái chết, cái tử. Đặc biệt là cái chết tốt. Thì đó là những cái khái niệm đó có đúng hay không vậy? Tại vì đây là cái vấn đề mà riêng chuyên về bên châu Á. Chứ còn người châu Á, phương Tây bảo chứ, ủa đang nói cái gì vậy? Tôi không có hiểu. Và cái chết ở đó, đối với chúng ta, những người Phật tử, những người mà có trí huệ, thì nên hiểu rằng trong cái con mắt của chánh pháp, thì cái chết này nó chẳng qua chỉ là cái sự trung chuyển thôi, chứ còn nó cũng chả có cái gì gọi là to tát hết đó. Nó chỉ là cái quá trình chuyển tiếp, chuyển giao. Thì đại khái là quý vị thay cái thân người thôi. Thì cái đó là chánh pháp. Chết chứ không có phải là hết đâu. Chết không có phải là những cái điều mà quý vị là cần phải quá xúc động hoặc là để quý vị làm tiền. Bởi vì ví dụ là nếu như mà quý vị chấp trước vào bố mẹ khi mà họ chết, thì đơn giản là quý vị chỉ có khuyến khích cho bố mẹ quay trở về cái thế gian này để mà gần gũi với quý vị. Cái đó thì đâu có phải là chánh pháp đâu. Cái đó là thế gian pháp, đúng không? Số 3 nói đi. Thưa Thầy, như cái ngày kia mà mình đang là nói về cái bài vị vãng sanh, thì gia đình của bạn con đó là cầu nguyện cho ông bố là chết nhanh hơn là bởi vì ông khổ sở quá đi. Thì cái thân mà chúng ta có bây giờ là chỉ là cái thân tạm thời thôi. Rồi từ từ là nó cũng wear out, thì coi như là mình cũng có lúc là mình phải có được cái thân mới thôi. Cho nên nó là mình cũng... Cho nên là mình mới phải cần phải cầu nguyện để cho chết sớm, thì như vậy là mình không có, họ không phải khổ sở bảo chứ. Cô này là rõ ràng là cái kẻ giết người mà, nhưng mà thầy thích lắm. Cái này không phải là thầy phản đối nhau, nhưng mà thầy nghĩ là thầy thích cái điểm này. Cô tàn nhẫn dễ sợ luôn. Thưa cô, có phải là cô đang là nói rằng, thấy không? Là cô là đang là khuyến khích cái việc là nếu như mà họ cái sức khỏe của họ không có thể tốt nữa thì thôi mình giết họ đi bảo chứ. Đối với bản thân con nữa thì là con muốn làm như vậy đó. Ok, chúng tôi là sẽ không có đụng chạm vô đâu nha. Ngay cả khi mà dùng cái cột 10 mét thì chúng tôi cũng không có đụng vô đâu. Alo, chạy đi, alo, chạy đi. Bởi vì là nếu như mà cậu bé mà không có khỏe là coi như là cô này là cô sẽ bóp cổ cho chết á. Thầy cảnh cáo rồi đó. Cô là rõ ràng là tàn nhẫn dễ sợ, giống như là con gái của cô là coi như là mất hết hai cái tay hay cái chân gì đó, là bây giờ là không có cái cuộc sống tốt nữa, thì bây giờ là ok thì là dùng cái gối để mà giết đi. Nhưng mà ở trong cái tình trạng của ông bố của bạn con á, thì coi như là ông cái nội tạng của ông nó không có hoạt động gì nữa rồi, cho nên là cô ông cần ông sống như thực vật vậy đó. Ok, dùng cái microphone đi thầy. Mừng là có người nào khác là cũng phản đối cô chứ không phải chỉ có một mình thầy. Số 4 thì coi như là rút cái ống thở ra đi thì để cho ông chết tự nhiên đi, chứ là đâu có cần phải giết ông đâu. Bà chứ đâu có cần phải dùng cái pháp của thầy để mà giết ông đâu. Làm sao mà cho phép, tại sao mà dám như vậy chứ hả? Số 3, cô có phản đòn lại hay không vậy? Dùng cái pháp của thầy để mà giết người ta đó. Bây giờ là mình phải bỏ cái cô này vô cái danh sách của những người restricted. Như là để xem thử coi cái quota của cô là như thế nào. Quý vị có thấy cái vấn đề ở đây không? Cái vấn đề mà thầy có đó. Nếu như mà thầy không có ngồi ở đây mà than phiền là bảo là ô, dùng tôi để mà giết người rồi coi như là tôi là victim, tội nghiệp. Thì biết, quý vị biết cái chuyện gì nó xảy ra đối với thầy không? Đó là những cái điều mà quý vị đâu có muốn nói đâu. Cái đó là nó logic, nhưng mà vẫn thiếu cái lòng từ bi. Số 3, thiếu cái lòng từ bi là mình để cho cái người đó khổ hả? Bà không, thiếu cái lòng từ bi đối với cái phần bên kia chứ không phải đối với chúng ta. Hiểu được không? Những cái người này là họ hiểu lầm về cái lòng từ bi. Thành ra là mình đâu có thể nào làm được cái gì đâu. Quý vị không có muốn là khiến cho nó tệ hại hơn đối với họ. Có lý hay không vậy? Họ có thể đi xa như vậy đối với cái khái niệm về lòng từ bi thôi. Cho nên là quý vị chỉ biết là mình đẩy được tới đó thôi chứ còn không thêm được nữa. Quý vị sẽ không có thấy thầy là ngồi đây bảo chứ là ok là để giết họ. Không có đâu, là bởi vì thầy là ngày hôm nay là thầy là dân chủ. Thầy là Cộng Hòa. Đừng có làm như vậy. Đúng, chúng tôi hiểu là nó giúp để mà giải tỏa cái sự khổ sở. Nhưng mà theo cái ý kiến của công chúng thì là họ sẽ chê bai những cái phương pháp như vậy. Và quý vị không có muốn va chạm vô. Phải cẩn thận. Vậy thôi. Cái này không có phải là đúng hay là sai. Nhưng mà quý vị không có muốn đi ngược lại cái dòng chảy. mà mình phải tùy thuận theo cái nhân duyên hoàn cảnh. Số 5. Con có cái câu hỏi. Câu hỏi tốt đó hả? Mà không câu hỏi nhanh. Ông hỏi cái câu hỏi ngắn, câu hỏi nhanh nhưng mà ông lại nói rất rất là chậm. Ông sao mà có nhiều cái sự mâu thuẫn giữa vậy? Ở bên ngoài thì là Thiên Chúa nhưng mà bên trong ruột là Phật tử rồi, Phật giáo rồi. Đối với con, nếu mà trong cái tình huống đó thì con sẽ muốn là giữ để mà sống càng lâu càng tốt, để mà sám hối những cái tội lỗi và làm những cái điều để mà giúp đi lên thiên đàng. Coi như là muốn là sống lâu để mà sám hối tội lỗi là càng nhiều càng tốt. Thầy bảo là ông là tốt nhất là ông là phải nhắm vô cái cõi trời mà ông muốn, chứ còn nếu không là ông sẽ đi lên tới cõi trời mà nó cao hơn là cái cõi trời mà ông muốn đó. Nhưng mà thầy nói là ông thế nào là ông cũng nhảy quá cao cho mà xem. Thầy là nói trước cho ông biết rồi đó. Có ai khác không? Số 3, có ý kiến cuối cùng nào hay không vậy? Không có hả? Cô sẽ không có đụng chạm nữa hả? Ok, một cái lựa chọn rất là sáng suốt. Số 8, thưa thầy là những cái bà bên hospice care này nọ đó, thì bây giờ là nó có cái sự thay đổi. Thì coi như là họ nói về những cái điều dựa, quyết định là dựa trên những cái điều mà tốt nhất dành cho bệnh nhân. Coi như là họ an ủi cái người mà sắp sửa chết. Là họ cố gắng làm cho cái cuộc sống của cái người sắp chết là càng thoải mái, càng tốt. Hoặc là có nhiều khi là người ta không có ăn, không có uống trong vòng vài ngày thì tự động họ sẽ chết thôi. Và tất cả chúng ta là đều đồng ý đó là cái điều tốt, đúng không? Mình đồng ý là hospice là những cái dịch vụ để chăm lo cho những người bệnh nhân sắp chết, thì cái đó là cái điều rất là tốt, đúng không? Thì tất cả mọi người là đều hiểu. Thì ai cũng có thể liên hệ được với cái điều đó, với cái tâm từ bi đó. Khi mà mình cho họ cái sự giải tỏa, xoa dịu bớt cái đau của họ trước khi mà họ chết rồi, thì cái đó là cái tâm từ bi mà một cái điều rất là tốt để mà làm. Cái này nó không có phải là nói về cái vấn đề hiệu quả hay là thông thái gì đâu. Nhưng mà cái mục đích chính là coi như là quý vị trưởng dưỡng cái tâm từ bi. Số 9. Thưa thầy, cái này là đến từ Haiti. Nếu như mà con quyết định là con không có muốn cái life support thì như vậy là có ok đối với con cái của con làm được hay không? Thầy bảo chứ, được chứ, tại vì cái này là ước muốn của cô mà. Thì cô là tự quyết định cho bản thân mình. Daniel, cái chỗ mà con làm là con có một cái người khách hàng là họ muốn chết ở trong cái apartment. Rồi có nhiều khi là con phải sắp xếp để cho home health là như vậy là họ có thể chết ở nhà. Cho nên là con có thấy rất là nhiều khách hàng họ chết theo cái cách đó. Thầy bảo ok, thì cái đó cũng ok mà. Số 4. Thì cái công việc trước của con á, thì là cái công việc của con là con phải quyết định rất là nhiều cái điều thay mặt cho người lớn tuổi. Có nhiều khi là quyết định về vấn đề tài chính hoặc là về bên sức khỏe, về y tế này nọ. Rồi khi mà họ lớn tuổi thì chúng con là phải quyết định là họ cần phải làm cái gì. Thì coi như là chúng con là phải xem những cái bản di chúc của họ. Rồi khi mà về chết thì họ có cái sự chăm lo về sức khỏe gì hay không? Thì họ, có nhiều khi họ bảo là làm hết tất cả những cái điều mà quý vị có khả năng để mà giúp cho tôi sống sót. Rồi nhiều khi là khi mà làm hô hấp nhân tạo này nọ là giống như là họ đau đớn đến nỗi mà sắp muốn như là bị vỡ mấy cái xương sườn ra vậy đó. Xong rồi họ thay đổi ý kiến. Rồi họ bảo chứ, ồ không, bây giờ tôi không có muốn sống nữa. Nó đau đớn khổ sở quá đi, bây giờ là tôi muốn chết. thì họ muốn có những cái hospice care này nè. Bảo chứ là trời, cái công việc của cô nó khó khăn dễ sợ luôn, tại vì bây giờ là mình phải đối phó với lại con cái, những người thân yêu. Bảo không, cái này không có phải là cái điều mà ông nói đâu, tại vì là gia đình là nhiều khi là họ không có muốn bỏ tiền ra, tại vì con cái là họ muốn giữ tiền, chứ còn họ muốn đâu có muốn xài tiền vô mấy cái hospice care này nọ đâu. Ok, trong cái trường hợp của cô là chẳng có thể nào mà mình thành công được, đó nó tệ lắm. Thầy chẳng thể là thầy trở thành người xuất gia. Cho nên cái khái niệm ở đây, thầy chia sẻ với quý vị là để dành cho những người Phật tử sáng suốt giống như là Ngài Huệ Năng á, thì là Ngài nói rằng cái chết nó chả là cái gì to tát hết á. Thành ra là đừng có mà làm lớn chuyện, mà cũng đừng có làm tiền, rồi cũng đừng có mà bị kẹt vô những cái dạng tình cảm thế gian này, nó không có cần thiết. Nếu như mà quý vị thực sự có trí huệ, mà nhớ không, chết chẳng qua chỉ là một cái thời khắc ở trong thời gian vậy thôi, rồi mình vẫn tiếp tục phải giống như là người lữ hành, mình phải đi tiếp chứ, đâu có cái gì đâu. Cho nên đó là chánh pháp. Mình được ok không? Trời ơi, cái chuyện chết này là nó va chạm rất là nhiều người ha. Con muốn biết là cái chuyện gì nó xảy ra đối với Hòa Thượng Tuyên Hóa khi mà Ngài chết. Bảo chứ là tổ chức cái đám tang cho Ngài nó to dễ sợ lắm, tại vì ai cũng cảm xúc hết. Mà đặc biệt là Hòa Thượng Tuyên Hóa nói rằng là ta không có muốn cái đền đài gì dành cho ta, mà không có cái gì để mà tưởng niệm Ngài, ghi tên của Ngài xuống hết đó. Nhưng mà đó là một cái điều rất là to lớn, là ví dụ như là một trong người thân là họ dùng cái kinh khí cầu, họ bay lên không trung đó, rồi sau đó là họ rải cái cho xác của Ngài. Thì tại vì đâu có thể xây đền đài được cho Ngài đâu, cho nên là coi như là họ rải cái cho của Ngài khắp hết cái chỗ Vạn Phật Thành. Bảo chứ là sư phụ, Ngài quay trở về đi, chúng con là nhớ thầy dễ sợ. Nhưng mà đối với thầy cái đó không phải là chánh pháp. Mà quý vị biết không, cái đó là cái quyết định sai lầm đối với những người đó. Nếu như mà họ đọc những cái phần này, thầy cũng không có biết là Hòa Thượng Tuyên Hóa có cho họ cái lời hướng dẫn gì hay không. Nhưng mà nếu như mà những cái lời cuối cùng của Ngài Huệ Năng này á, mà là cũng là những cái lời hướng dẫn của Hòa Thượng Tuyên Hóa đó, thì quý vị không có nên làm lớn cái chuyện ra, bởi vì quý vị phải dùng cái cơ hội để mà dạy cho người ta biết á, là cái chết á, là chẳng qua là một cái chuyện, cái chung chuyện trên cái hành trình để mà quý vị đi gần tới cái quả vị Phật vậy thôi. Cái đó mới là cái bức tranh lớn, cái đó là chánh pháp. Thế đừng có nói là ô, tôi rất là hiếu thảo đối với sư phụ, tôi nhớ sư phụ, tôi muốn sư phụ quay trở lại càng nhanh càng tốt, quay trở lại để mà dạy cho chúng con, để mà hướng dẫn chúng con, giúp cho chúng con đắc giác ngộ nhanh hơn. Cái đó không phải là chánh pháp đâu. Ngài đã làm những cái điều mà Ngài cần làm bởi vì Ngài có trí huệ, còn chúng ta đâu có trí huệ đâu, nhớ không? Số 5. Thắc mắc về cái câu hỏi này. Thì khi mà thầy chết đó, thì ai sẽ làm cái bài vị cho thầy? Cái bài vị 40 ngày cho thầy á. Chính vì vậy mà thầy cần phải có 20 năm nữa để mà thầy có thể đi tìm một cái người nào có thể giúp cho thầy làm được cho thầy cái chuyện gì khi mà thầy chết. Quý vị, đó là lý do tại sao mà thầy còn ở đây nè, bởi vì thầy chưa có tìm được ai để mà có thể làm thay thế cho thầy được. Bây giờ là ông đang nói từ cái chuyện này rồi đó. Còn ai khác không? Sau 15 năm vẫn chưa có ai để mà giao việc cho hết đó. Thành ra là làm cái gì bây giờ? Cảm ơn thầy. Con muốn kiểm tra. Cái này không có phải là những cái điều mà lục tổ nói là đừng có làm cái này. Nhưng mà ngược lại, khi mà vợ bảo là đừng có mua hoa, đừng có mua chocolate cho em trong cái ngày lễ tình nhân, Thầy rồi xong rồi là ông phải đi mua những cái điều này, thầy hỏi là có cái câu hỏi hay không vậy? Bởi vì con cảm thấy là nếu như mà con không có mua hoa cho vợ của con trong cái ngày lễ tình nhân, mặc dù là vợ bảo là đừng có làm, nhưng mà con vẫn muốn làm. Ông có bao giờ nghe cái câu mà nói là không có nghĩa là có hay không vậy? Thầy không có biết là mẹ của ông có bao giờ dạy cho ông về những cái việc này hay không vậy? Mẹ của ông là nên dạy cho ông là con trai. Thầy không biết là những người mẹ bên miền Nam là dạy con cái như thế nào. Nhưng mà nếu như mà thầy mà là người mẹ thì thầy sẽ dạy cho con trai của thầy như vậy là con số 3. Con mừng là thầy nói. Thưa thầy, về miền Nam là khi có một cái người già thì là nếu như mà ông người ông mà muốn uống rượu thì là có thể được uống rượu, muốn xem phim, muốn xem football thì có thể được xem football. Nói một cách công bằng, đại đa số những cái người mà quay trở lại cái vòng luân hồi này là đều đến từ miền Nam hết á. Thầy lại mất đi một cái người miền Nam rồi. Nhưng mà mình lại chiến thắng ở bên miền Tây. Mình hy sinh miền Nam cho về bên phía dân chủ. Ok, còn ai khác không? Quý vị biết không, có nhiều khi khi mà quý vị đối phó với những cái vấn đề về tình cảm thì thầy không có biết là mẹ của ông có dạy cho ông cái này chưa? Bảo chứ là hoàn toàn ok mình có thể có tình cảm. Ví dụ như là khi mà mình thể hiện đối với cái người khác giới tính, mình nó ok là mình phải tỏ ra cái sự yếu đuối của mình. Bảo chứ là anh biết là em không có cần, nhưng mà anh cần, anh muốn nói cho em biết là anh yêu em tới cỡ nào. À, ông khoái cái đó, ông với cái người này ác ghê sợ. Thầy đâu có phải ý nói như vậy đâu, thầy đang nói dối mà. Okay, có ai khác không? A Hồng, số 1. Thưa thầy, Malcolm là đang ở trên máy bay đi qua bên Đại Hàn. Ôi trời đất ơi, tội nghiệp mấy người Đại Hàn. Ông là sẽ đi qua bên Đại Hàn, xong rồi là ông sẽ phải cách ly trong vòng 2 tuần lễ ở khách sạn. Rồi coi như là ông phải trả cái tiền lệ phí là 14.400. Coi như là tháng 11 thì ông quay trở về. Coi như là ông ở, ông đi qua bên đó một tháng trời đó. Trời ơi, cái ông này. Tốt cho ông thôi. Số 9. Emily nói... Emily bị kẹt ở San Francisco, cũng chưa có lên máy bay được. Chưa có đi qua bên Đại Hàn được. Trời ơi, sao mà tin tức nó nhanh dễ sợ luôn đó. Cô Hiền Thuận, cô bắt tin tức nhanh quá đi. Nếu như mà quý vị muốn cái tin tức mới nhất á, thì là quý vị gọi cho cô đó đó. Tất cả mọi người là đều báo cáo lại với cô Hiền Thuận của cô XS đó. Còn ai khác nữa hay không? Rất là tốt. Mình có thể tiếp tục được hay không vậy? Rất là tốt. Tấm 286. Các ông chỉ cần nhận biết bổn tâm mình, thấy bổn tánh mình là không động, không tịnh, không sanh, không diệt, không đi, không lại, không phải, không quấy, không trụ, không vãng. Thầy thích cái giọng phát âm của người Đài Loan. Cô thầy mà chê cô là cô giận dễ sợ lắm. Nhưng mà bây giờ là thầy phải khen, thầy bảo chứ là thầy thích. Nhưng mà thầy có cái sự phản đối là tại vì cái này là cái giọng của Discord chứ không phải là cái giọng của cô, tại vì nghe thấy nó lạnh lùng quá đi. Tại vì từ cái speaker ở đây là nghe có vẻ giống như là một cái người khác nào mà họ chẳng có tình cảm gì hết, không có cảm xúc gì hết. Đồng ý hay không đồng ý? Chứ đâu phải là cố đâu. Chắc là mình phải than phiền với Discord, cái app là bảo chứ là ông quý vị là đang chuyển chúng tôi thành robot rồi. Mà thôi đi. Cho nên là vị thầy ở đây nói là cái chánh pháp là cái gì? Cái chánh pháp là đối với quý vị, những người tu pháp môn của ta, những người đệ tử của ta, con cái của riêng ta, mà sống chung ở trong chùa với ta bao nhiêu năm nay đó, thì quý vị phải nhận ra được cái bổn tâm của các ông và thấy được bổn tánh của chính mình. Cái này nó có ý nghĩa rằng là đây là thực sự mới là quý vị nè. Có nghĩa là tôi thực sự là như vậy. Rõ không? Cái này không có phải là về ta, mà cũng không phải là cái chết của ta, là cái bài học của quý vị để mà dạy về quý vị. Chứ còn không có phải là về ta nữa đâu. Thành ra là đừng có mà quảng cáo, đừng có mà gây quỹ, đừng có làm cái điều to tát gì từ cái chết của ta. Nhưng mà quý vị phải nhìn nó giống như là một cái cơ hội để cho quý vị học về chánh pháp. Các ông á, là khi mà các ông nhìn vô lại chính mình, nhìn vô cái bổn tâm của chính mình, thì các ông sẽ thấy được rằng cũng giống như là quý vị á, thì là ta là cũng không động mà cũng không tịnh. Có nghĩa rằng á, là ta không hề có cái cảm xúc nào hết á. Rõ không? Ta không có cái tình cảm thế gian. Cho nên là quý vị cũng không nên có. Hiểu không? Đây là cái cơ hội để mà Ngài nhắc nhở con cái của Ngài. Những cái người mà họ chưa có đắc giác ngộ, rồi cái Ngài mới nói rằng, để ta nói cho các con biết, những người tăng và ni, người con trai con gái nè. Ta không có cảm xúc gì hết, ta không có tình cảm gì hết. Các con á, nếu như mà bị trụ vô những cái tình cảm này là sai rồi. Những cái người tăng ni khác á, đến từ những cái nơi khác á, là họ có thể nhìn vô các con nè, bảo chứ nhìn vô mấy cái người tăng ni nè, ở chung với Ngài á, là bao nhiêu năm trời rồi. Ngài á, Ngài chăm lo cho họ nhiều hơn so với là bố mẹ của họ nữa. Vậy chứ mà khi mà người thầy mà sư phụ mà chết đi là coi như là họ chẳng có tình cảm gì hết. Họ không có cái sự phản ứng gì hết, hoàn toàn là không có cái lòng hiếu thảo gì hết. Đó là những cái điều mà người tàu khác á, là sẽ chê trách họ, bảo chứ quý vị là cái người xuất gia loại gì vậy? Cái vị đại sư này là quan trọng hơn so với mẹ của quý vị, so với bố của quý vị. Vậy chứ mà khi mà Ngài chết đó là quý vị hoàn toàn không có cái tình cảm gì hết. Vậy thì quý vị là cái hạng người gì vậy? Đó là lý do tại sao mà những người này á, là họ không có, những cái người đó họ không có hiểu về chánh pháp, hoàn toàn là ok đối với họ. Nhưng mà cái này nó không có phải là dành cho quý vị. Quý vị phải hiểu cái chánh pháp. Cái chánh pháp này nó có nghĩa là bây giờ là quý vị nhìn vô cái bổn tâm của quý vị. Bây giờ thì quý vị chưa có thể thấy được, nhưng mà chưa có hiểu được. Nhưng mà một khi mà quý vị hiểu được á, thì quý vị sẽ thấy được rằng cái tâm của các ông á, cũng giống như của ta á, là nó cũng không động, không tĩnh, không có cái cảm xúc gì hết, nó cũng không sanh, không diệt. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ta đâu có chết đâu. Hoặc là ta cũng không có sanh đi đâu hết á. Quý vị có thấy không? Những cái người tiểu thừa là đừng có mà xúc phạm, tại vì mình đang là Ngài đang là chê bai những cái người tiểu thừa, bảo là đi sanh lên cõi trời đi. Không, không có cần phải sanh ở đâu hết đó. Không có cần phải sanh hết đó. Tại vì đâu có chết đâu, thì đâu có cần phải tái sanh ở đâu đâu. Hiểu không? Thấy không? Mấy cái người tàu là họ lịch sự quá đi, còn mình đâu có cần phải lịch sự giống như người tàu đâu. Số 1. Thưa Thầy, Ngài có nói là Ngài là Phật hay không vậy? Ngài không có phải. Cái này là không sanh không diệt này là... Ở chứ, Ngài đâu có bao giờ Ngài nói là Ngài là Phật đâu. Trời đất ơi. Oh, Giê-xu ơi. Số 3. Cảm ơn Thầy. thì khi mà ngài tới cái cõi tịnh độ thì coi như là ngài không có cần phải bản sanh nữa hả? Không. Quý vị sẽ tái sanh nhưng mà ngài đâu có tái sanh đâu, đó là cái sự khác biệt. Vợ của ông sẽ vãng sanh khi mà ông được sanh qua bên Tây Phương, nhưng mà ngoài ngài Huệ Năng thì sẽ không có tái sanh. Có ai khác không? Không đến, không đi. Tự tánh ông là vợ của ông là cũng sẽ đi qua bên Tây Phương, nhưng mà ngài Huệ Năng là ngài cũng không có đến mà cũng không có đi. Ngài cũng không có đi lên thiên đàng đâu. Không có đi lên cõi trời, được không? Thế nên quý vị thấy không? Đây là cái giáo pháp của bên Đại Thừa. Cái cõi trời nào đâu chứ? Tịnh độ nào đâu? Số 9. Aiku hỏi là bảo là ngài đã ở đó rồi hả? Aiku. Aiku là A-G-U. ATU là E2 mà. Vậy câu hỏi là gì? Ngài đã ở đó rồi á hả? Thầy không biết nữa. Thầy cũng không biết là ngài đã ở đó hay chưa thì thầy không có biết. Nhưng mà ngài chỉ nói là ngài không có đến, không có đi. Mà không đến, không đi là tại vì những cái người mà không có trí huệ thì ngài vẫn còn thấy là có đến có đi. Số 9 là ông đến từ Spain, đến từ Tây Ban Nha. Đối với quý vị những người mà không hiểu cái khái niệm này, ở cái trình độ thấp nhất của Bồ Tát thì là họ đã ở bên Tây Phương rồi, bên tịnh độ rồi. Và cùng một lúc đó là họ có thể gửi hóa thân đi qua bên thế giới này, cái thế giới của chúng ta, rồi có thể là hóa hiện thành Ngài Huệ Năng chẳng hạn. Chính vì vậy mà quý vị không có thể nào mà nói là Ngài có đến có đi. Tại vì nếu mà có đến thì bảo chứ, ủa, đợi tí đi, Ngài vẫn đang còn ở bên Tây Phương mà, bên tịnh độ mà. Cho nên là không cần biết là quý vị nhìn vô ở đâu thì cũng không có thấy được có cái sự đến, sự đi. Nhưng mà cái trình độ cao hơn giống như là Đức Phật là cũng không có đến và cũng không có đi nữa. Không đúng, không sai. Thì khi mà nói tới là không đúng, không sai thì là quý vị đừng có lo lắng là người ta sẽ than phiền, người ta sẽ chê bai quý vị là không có hiếu thảo đối với sư phụ của mình, với cái người có ơn với mình. Bảo đừng có lo lắng gì hết, cứ để cái chuyện nó xảy ra đi. Họ muốn nói cái gì thì để cho họ nói, không có sao hết. Cái đó là cái thế giới của họ mà, đừng có lo lắng gì hết. Bởi vì cái chuyện nó xảy ra là những người tăng ni này họ là phải đối phó với lại những cái ý kiến của công chúng. Thì cái người châu Á là người ta hay nghĩ là nếu như mà quý vị không có cảm xúc, quý vị không có chấp trước gì về sư phụ của mình thì coi như là quý vị là không có hiếu thảo. Mà thật ra cái đó không có phải là chánh pháp nếu như mà quý vị có những cái chấp trước như vậy. Chứ còn đừng có nói là bây giờ là mình phải bày tỏ ra những cái chấp trước như vậy, thì như vậy là hoàn toàn là không có phù hợp. Không sanh, không diệt. Không đi cũng không lại. Và có nghĩa là tôi là cũng không có rời khỏi cái chùa Nam Hoa này. Không, cũng không có cần là phải rải cái tro cốt của ta đâu. Tại vì làm như vậy là giống như là tôi rời khỏi cái chùa này rồi thì coi như tôi phải quay trở lại để mà thu gom cái tro cốt. Hiểu không? Tấm 288. Bởi e sợ các ông còn mê muội, không hiểu ý ta, nên nay ta dặn lại cho các ông, khiến cho các ông thấy tánh. OK, nghe hơi được tí xíu. Bây giờ là chỉnh sửa tí xíu đi, thì như vậy là có thể nghe được cái tình cảm nhiều hơn thay vì là nghe cái âm thanh giống như là con robot vậy đó. Rất là tốt. Tiếp tục. OK, để bây giờ là thầy bám vô những cái từ tiếng Tàu này thay vì là bị ảnh hưởng bởi những cái lời bình của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Bởi vì ta e sợ là cái tâm của các ông còn mê muội rồi các ông không hiểu của ý ta. Có nghĩa là Ngài nói là ta biết là các ông là hiểu lầm ý của ta. Cái này là cái cách người Tàu người ta nói là ta biết quý vị chẳng, các ông chẳng có hiểu ta gì đâu. Bởi e sợ các ông còn mê muội, bảo là ta e rằng tất cả các ông, cái tâm của các ông còn mê. Bên tiếng Anh thì là nó đẹp dễ sợ lắm, còn bên tiếng Tàu á, tiếng Tàu nó đẹp dễ sợ, bên tiếng Anh là chỉ có nói là cái tâm mê muội, nhưng mà cái tâm mê này là nó có hai cái khía cạnh của cái sự mê muội. Một cái phần là cái tâm nó mê muội, cái tâm nó không có hiểu, là mình cố mình nói cho người ta rằng là đi lên cõi trời không có phải là cái chỗ tốt đâu. Nhưng mà ông phải bảo chứ không, tôi không có cần biết là thầy nói cái gì, nhưng mà tôi vẫn muốn tới gần với Thiên Chúa của tôi. Đúng không? Hả? Cho nên là đó là cái bản chất của cái sự suy nghĩ mê muội. Cái sự suy nghĩ nó mê muội. Cho nên là cái sự thông dịch là nói là confused mind, là cái tâm mê muội, là không có hiểu. Và một cái phần nữa là người Tàu có cái chỗ là cái tâm, là cái trái tim của quý vị, cái tâm của quý vị nó mê muội. Thì cái bản chất của cái sự mê muội là giống như là ông Andreas ông nói là cả cái sự hiểu biết và cái sự tình cảm, cái cảm xúc, cái bản tánh của cái sự mê muội của quý vị, bản chất của cái sự mê muội là nó đến từ những cái tình cảm, những cái cảm xúc của quý vị. Thành ra là quý vị có thấy cái thông điệp nó khế hợp hay không? Đừng có mà có những cái tình cảm thế gian, bởi vì cái tình cảm thế gian không phải là những cái điều mà chúng ta nên trụ lại. Số 6. Khi mà con cảm thấy là có những cái tình cảm thế gian nó khởi lên, thì con cần phải làm cái gì? Thì ví dụ như là con có thể quán Đức Phật hay là sao? Hay là thay vì là cảm thấy là con đang là buồn, giận hay gì đó, thầy hiểu ý con, thầy bảo chứ không, tôi chẳng hiểu ý của ông. Khi mà con có những cái cảm tình ví dụ như là nổi giận hoặc là buồn hoặc là bối rối này nọ, thì con có nên quán tưởng vào những cái cảm xúc không phải là của thế gian không? Ví dụ như là tình yêu đối với Phật. Thì ví dụ như thầy nói là những cái cảm xúc mà nó không phải là thế gian đó. Thầy không biết. Thầy cũng không biết là bắt đầu từ thế nào, tại vì ông có quá nhiều cái tình cảm thế gian đi. OK, để từ từ thầy suy nghĩ ra. Số 9. Thưa thầy, có nhiều khi con cảm thấy cảm xúc thì rất là khó để mà che giấu. Thì con nghĩ là chắc là ông này ông hỏi là mình có nên che giấu nó xong rồi chuyển nó thành cái thứ khác hay không. Bảo chứ không, ông có phải là hỏi như vậy đâu, ông mê muội hơn nhiều so với những cái điều đó, đúng không? OK, nói đi, bảo vệ ông đi. Bảo không, con có hỏi cái đó đâu. Bảo là nếu như mà con nổi giận hoặc là con buồn, thì con có nên chuyển cái sự chú tâm của con vô cái tình yêu đối với Đức Phật hay là không? Rồi chuyển qua cái sự chú ý của mình đối với những cái điều khác. Mà nó sẽ giúp cho con không có cảm thấy rằng mình quá trần tục. OK, cái điểm đó cũng khá là tốt. Ông có nên làm hay không? Cái này không có phải là chỉ có mỗi ông đâu. Nhưng mà quý vị là quý vị có nên tập trung vô những cái điều là ví dụ như là loftier hơn hay không?
More.
Những cái điều mà cao thượng hơn. Hoặc là những cái điều cao cả hơn. Coi như là thầy hết mấy cái từ ngữ để mà diễn tả rồi. Cái này là nó là hai cái điều nó khác nhau. Chính vì vậy mà thầy cần phải có thời gian để massage những cái tình cảm thế gian của ông. Cái vấn đề đó là cái gì? Đối với cái giải pháp của ông. Tại vì đấy là những cái điều mà ông Alex, ông cũng sẽ hỏi đó. Ông sẽ làm đó vào khi mà tôi có những cái tình cảm thế gian như vậy là tôi có nên là kéo bản thân mình lên xong rồi tôi yêu Đức Phật rồi tôn sùng Đức Phật hay không? Rồi elevate, thăng hoa cái tình cảm của tôi. Ví dụ như là yêu thương Đức Phật, yêu thương Thiên Chúa. Có ai không? Ok, ông Daniel. Và là như vậy thì mình chỉ có chấp trước vào cái tình cảm đó thôi. Còn ai khác không? Số 1. Con cảm ơn thầy. Con không có nghĩ như vậy đâu. Ông sẽ làm gì đây? Thì con nghĩ là con sẽ ngồi xếp bằng xong rồi cứ chờ đợi cho tới khi mà có cái giải pháp tốt hơn. Bên Đại Hàn, quý vị sẽ làm gì? Quý vị sẽ làm gì? Khi mà thầy nói Đại Hàn là bao gồm hết tất cả mọi thứ ở bên mọi người bên đó, là hoặc là thầy Di, hoặc là cái cô Y, hoặc là những cái người đồ đệ bên đó, những cái tín đồ bên đó, là tất cả những người Đại Hàn, nó nói đi. Thì quý vị sẽ làm gì? Chỉ là đừng có làm cái gì hết. Ok, rất là tốt. Rất là giỏi. Nếu như mà cái tâm của quý vị nó mê muội bởi những cái suy nghĩ đó, có nghĩa là những cái tư tưởng nó khởi lên. Quý vị nói là tôi nhớ sư phụ của tôi quá đi. Cái tư tưởng nó khởi lên đúng không? Tôi nợ ngài nhiều quá đi. Đúng không? Có những cái tư tưởng đó. Tôi là vĩnh viễn mắc nợ ngài. Quý vị có những cái tư tưởng đó đúng không? Rất là tốt. Không có cái tư tưởng nào đó giống như vậy. Không có biết ơn gì hết. Đó là những cái tư tưởng mà nó sẽ khởi lên một cách tự nhiên thôi. Quý vị không có cần phải làm cái gì hết á. Giống như là đệ tử người Đại Hàn của thầy nói là không có làm cái gì hết. Cái đó là thiền trạng. Không có cái gì sai với cái việc là mình có cái cảm xúc về cái sự chấp trước, rồi những cái cảm xúc về cái lòng biết ơn, cái cảm xúc về những cái điều đau buồn, đúng không? Khi mà mẹ của quý vị chết thì là quý vị sẽ rơi lệ, đúng hay không? Đúng không? Cái đó là cái điều tự nhiên mà. Thì bao nhiêu năm nay rồi tất cả những cái cảm xúc đó, thì khi mà những cái chuyện nó xảy ra là quý vị sẽ cảm giác như vậy chứ. Rồi khi mà quý vị khóc thì cái đó là cái điều bình thường thôi. Đừng có nói là giống như là ông Andres, ông nói là không, cái này là không phải là cái sự phản ứng phù hợp. Cho nên là tôi là phải thăng hoa bản thân mình lên để trở thành là cao thượng hơn. Thì như vậy là tôi cần phải tôn sùng Đức Phật, tôi cần phải niệm Phật. Cái đó không có phải là những cái điều mà chúng ta, những người thiền trả làm đâu. Là chúng, nếu như mà nước mắt mà nó nhỏ xuống từ con mắt của chúng ta đó, thì chúng ta làm gì? thì chúng ta gọi FaceTime với vợ là anh nhớ em quá à. Rồi là mình sẽ chứng tỏ cho vợ mình thấy là mình có cảm giác, có cảm xúc, mình xúc động. Mình không có làm cái gì hết, cái đó là cái điều tự nhiên. Ok, số 3. Còn nếu như mà con đang là lái xe đi mà con có cái sự road rage là bởi vì con không có xếp bằng được, nhưng mà con phải tập trung vô lái xe, nhưng mà bây giờ là con nóng giận. Tại vì có một lần là con đang lái xe mà con giận dễ sợ lắm. Rồi con mới cầu nguyện với Đức Phật, hỏi Đức Phật là làm cách nào để mà con đối phó ở đây. Rồi Đức Phật nói với ông cái gì? Ngài là có trả lời cho ông không vậy? À? Đợi để cho ông có cái cơ hội. Đức Phật có trả lời ông không? Bảo chứ là con nghĩ là có. Bởi vì sau đó là con cảm thấy tốt hơn. Thầy bảo chứ thầy không có tin ông đâu. À, con có cái intuition, con có cái cảm tính á, thì là bảo chứ là tất cả mọi thứ ở đây á, là đều là Phật hết á, là mình chỉ cần thấy con đường là Đức Phật. Giống như là thầy nói là trong kinh Hoa Nghiêm á, thì là Tỳ Lô Giá Na. Không, cái đó là thầy chứ đâu phải là Đức Phật đâu. Ông dẫn chứng lời thầy rồi. Bảo chứ không, con hỏi là bảo chứ là bây giờ là con giận quá đi, cái tâm của con như vậy đó. Nhưng mà con đang là kẹt ở trong trên đường như vậy đó thì con cần làm gì? Bảo chứ là con thật ra là cũng không có phải là hỏi Đức Phật cụ thể đâu, nhưng mà con chỉ gọi như là bây giờ là cần làm cái gì đây, thì có thể là Phật, có thể là Bồ Tát, có thể là Thiên Chúa, có thể là Giê-xu, bất cứ người nào nó trả lời cho con thì mới nói là nhìn tất cả mọi thứ đều là Phật. Rồi cái tự nhiên là con thấy mọi thứ là giống như Phật. Rồi 24 tiếng sau đó là con cảm thấy rất là tốt, thấy không? Đó là lý do tại sao mà thầy không có trả lời đáp để đáp trả lại tất cả những cái tình cảm của quý vị. Mà chứ nếu như mà ông không có để ý khi mà đang lái xe thì như vậy là ông có bị đụng xe không vậy? Bảo chứ ông nói như cái điều này quá như cái này chơi anh gian quá đi nha. Chúng tôi với những người Phật tử không có làm như vậy đâu. Quý vị là không có muốn dẫm lên cái người mà họ đã tổn thương rồi. Ok, trả lời đi. Bà chứ tại sao mà tôi lại đụng xe chứ? Tại vì tôi đang là bị kẹt xe mà nó đâu có nhúc nhích gì được đâu. Ok, rất là tốt. Quý vị thấy không? Cái đó hàm ý bảo chứ sao một cái câu hỏi ngu dễ sợ. Nhưng mà con đang là hỏi là tại vì là con bị kẹt vô những cái điều thế gian này, cái điều bị kẹt xe quá đi rồi con giận dữ. Xong rồi là con mới muốn là thoát khỏi những cái điều trần tục này. Tại vì nếu như mà không có làm gì hết là con thử rồi thì coi như là cái sự nóng giận nó vẫn khởi lên ở trong người con. Cái này là một cái câu hỏi rất là tốt. Một cái câu hỏi thành thật, mình có thể cho ông cái lời khen không? Không, đừng có vỗ tay làm gì. Không, cái đó là cái thông điệp sai. Không có ok nếu như mà mình có những cái tư tưởng đó, thành ra là đừng có khuyến khích ông, là thành ra là đừng có vỗ tay khen ngợi ông làm cái gì. Nhưng mà mình nhận ra được là mình muốn nhận ra cái sự thành thực của ông. Ok, rất là tốt. Chứng tỏ là cuộc sống của ông là nó thấp tới cỡ nào. Xin lỗi nha. Cái này là không phải là để cho ông đâu. Cái này là không phải là chỉ có mỗi ông đâu, nhưng mà cái này là những cái chuyện nó xảy ra rất là thường xuyên bây giờ. Thầy tin chắc là mấy cái người bệnh nhân của cô Mary Jo là cứ gọi bảo chứ đây là cái chuyện nó xảy ra với tôi thì để làm cái gì. Bảo chứ ok là tôi rảnh cái lúc mà 3 giờ rưỡi đó thì quý vị có vô được không, có gặp được không? Cho nên là quý vị bị kẹt trên đường, rồi coi như là quý vị có những cái tư tưởng điên cuồng nó khởi lên. Rồi ví dụ như là nổi giận khi lái xe, rồi có người ta đang là cắt trước đầu xe của quý vị đó. Thì quý vị làm gì? Có rất là nhiều người là họ cũng bị vô cái tình trạng đó, mà cái chuyện này nó cũng xảy ra với thầy. Thì quý vị làm gì? Jenny. Cái này là close home không vậy? Có giống như cô không vậy? Bà rất là giống. Thì Peter với con đó là đang là đi việc công việc xong rồi hỏi chứ là ai là người lái xe, bảo Peter lái, mà Peter là coi như là ông liên tục ông bóp còi người ta. Mà trong 5 năm qua là lúc nào con cũng bảo là đừng có bóp còi người ta, chứ không là tại vì nhiều khi là mình đâu có biết là cái người kia là họ có cái khẩu súng ở trong xe. Bảo chứ đừng có làm cái gì hết, do nothing. Bảo chứ không, cô không có thể nào mà chọc giận ông như vậy được hết á. Bảo là nếu mà nói là họ có cái khẩu súng trong xe là ông sẽ phản ứng lại chứ. Em nghĩ là anh sợ hả? Cái người đàn ông như anh đâu có sợ. Bảo chứ thưa thầy, thì trong cái trường hợp đó là con nên làm gì đây? Không nói gì hết hả? Ok, đợi thầy, đợi tí xíu đi, thầy sẽ nói. Phần còn lại quý vị làm ơn giúp đỡ chúng tôi đi. Thầy cũng là một người trong số đó đó. Thầy cũng có nổi giận khi lái xe đó. Thầy không có điều khiển, mình không có kiềm chế thầy được. Tại vì đây là cái vấn đề là cá nhân thầy dễ sợ lắm. Thành ra là giúp đỡ chúng tôi đi. Thì những người đạo công giáo quý vị làm gì? Giúp đỡ cứu độ thế giới đi. Ông đạo công giáo. Đây bây giờ là đến về cái người từ phía công giáo nè. Bảo chứ con không có lái xe, thành ra là con không có liên quan gì hết. Trời đất ơi, cái kẻ hèn nhát dễ sợ. Có ai khác không, giúp chúng tôi đi. Ông bảo chứ là kiên nhẫn ta bà hà. Ok. Thôi thầy hết thời gian rồi, thành ra là nói nhanh chút chứ không là thầy không có thời gian nữa. Số 8. Thưa thầy, những cái điều mà thầy làm là cái lựa chọn tốt nhất. Bảo chứ thầy đâu có nói cái gì đâu, thầy chưa có nói gì hết, là cái cô kia mà nói. Thầy không có thể nào gọi ông là cưng được hết á. Những cái điều mà con làm là con sẽ hít một cái hơi sâu vô trước khi mà con làm cái gì. Thì coi như là con bước ra khỏi con người của con, xong rồi con nhìn vô cái sự nóng giận đó, xong rồi hỏi bản thân mình á, là có phải là thực sự là ông hay không vậy? À, cảm ơn. Tuyệt vời. Giỏi. Ông á, là nên đi tới những cái lớp giảng kinh của chúng tôi nha, thì chúng tôi có thể dùng ý kiến của ông. Đây á, là những cái điều mà chúng tôi khuyên với tất cả những cái người, khuyên quý vị những người mà lái xe ở ngoài kia kìa. Nếu như mà quý vị là tài xế, lắng nghe thầy kỹ cái nè, là rất là thường xuyên là quý vị trải qua cái sự nóng giận khi mà lái xe, road rage, đúng không? Rất là thường xuyên. Quý vị không có cái vấn đề đó hả? À, cái người ngắn á, cái người lùn á. Hai người quý vị đó. Cả hai người quý vị đều lùn hết.
You have that or not?
Cô có không vậy?
Yeah.
Hả?
Hả? Yeah. Okay.
Có không? Ok, bây giờ là cái sự thật nó lòi ra đó. Derek là cái người mà từ chối không có muốn cái đám tang. Thầy lặp lại nè. Nếu như mà quý vị thường xuyên có những cái sự nóng giận khi mà lái xe đó, road rage, thì những cái điều mà quý vị cần làm là giống như là những cái điều mà ông làm, nói với bản thân mình là bảo cái này không có phải là tôi. Rồi nó chết đi. Nó lắng xuống. Tôi không có phải là giống như vậy. Còn trong cái trường hợp của ông Riddler đó, đây không có phải là cái người đàn ông mà vợ của tôi yêu.
Ding.
Đó không phải là quý vị. Và nếu như mà quý vị làm như vậy đó, thì nó sẽ không có quay trở lại đâu. Đó là những cái điều mà thầy làm ạ. Không bao giờ quay trở lại. Tại vì có một ngày thầy mới bảo chứ là tại sao mà tôi cứ nổi giận với những cái người mà họ bóp còi tôi hoặc là những cái người mà cắt ở trước đầu xe bảo chứ cái này đâu phải là tôi đâu. Xong rồi thầy chứ bảo rồi bùng một cái là nó không có bao giờ nó quay trở lại. Quý vị nhận ra họ là cái đó không có phải là quý vị, có người đang giật dây quý vị thì coi như là họ không có làm phiền quý vị nữa. Ai là nói là cái bài giảng của chúng ta là không có lợi lạc cho xã hội đâu. Mình là cứu rất là nhiều cái mạng sống mạng người ở đây nè. Số 1. Thưa thầy, con cảm ơn thầy, con sẽ thử cái chuyện đó. Cái nào đâu? Là cái nào là cái này là không phải là tôi hay là cái câu mà nói là yeah. Thì con nghĩ là con sẽ dùng cái câu đó, nhưng mà bảo chứ cái này là không phải là tôi, cái đó là cái vấn đề chính của cái vấn đề bảo chứ. Trời đất ơi, ông còn nhiều, có nhiều cái để mà ông học. Nhớ không? Cái quy ngưỡng của người Pháp là mình nói dối dễ sợ lắm, mới biết không? Thầy bảo là có người nào đó đang là giật dây con, thì người đó là ai? Từ từ rồi ông sẽ biết thôi. OK, cảm ơn tất cả mọi người.